Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 5 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bổ sung 15.500 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm.
Việc cấp nước khu đô thị Thanh Hà đã dần ổn định.
Nhà xe Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuế.
Cần tới 1,2 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 11. Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 15.500 tỷ đồng. Số vốn này bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bảo đảm tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, 2023, liên quan đến việc thiếu nước tại khu đô thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 10, lưu lượng nguồn sông đa cấp về khu đô thị Thanh Hà tiếp tục duy trì từ 5.700 m khối trên một ngày đêm và giảm xuống 3.800 m khối một ngày đêm do các bể ngầm, bể mái đã đầy nước. Đến nay, việc cấp nước đã dần ổn định. Qua công tác lấy mẫu, chất lượng nước sạch đầu nguồn cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà đã bảo đảm về tiêu chí, chất lượng của Bộ Y tế.
Cũng tại phiên họp báo giải đáp chung quanh việc vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, tức nhà xe Thành Bưởi, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, qua thực hiện công tác quản lý, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện công ty Thành Bưởi có dấu hiệu chi trả thu nhập của nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế, thì hành vi này dẫn tới trốn thuế và làm giảm thuế phải nộp thuế theo thực tế.
Về tình trạng xe dù bến cóc, liệu có hay không tình trạng các sở giao thông vận tải buông lỏng quản lý vi phạm pháp luật, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải quả quyết quan điểm của Bộ, xác định rõ xử lý bất kể tổ chức cá nhân nào vi phạm bổ sung thêm. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay Bộ Công an chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo chức năng phân loại giải quyết tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm của công ty Thành Bưởi và phối hợp với các cơ quan để làm rõ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 6 tháng 1 năm 2024, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.
Tối ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 5 cán bộ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Bộ Công Thương. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự gồm
Trần Quốc Hùng sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Trịnh Văn Đoàn sinh năm 1982, chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Khải sinh năm 1977, trưởng phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong báo cáo mới công bố về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đến hết tháng 10 năm 2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là 11.498 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 3.478 tỷ đồng, năm 2023 là 8.020 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta, sở hữu mạng xã hội Facebook, Google, Apple, Microsoft.
Tổng cục Hải quan cho biết, càng về cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cơ quan hải quan đã liên tục phát hiện các vụ việc vi phạm. Lũy kế 10 tháng của năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.141 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 5.700 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ. Số tiền nộp ngân sách nhà nước 433,5 tỷ đồng.
Một trong những thông tin đáng quan tâm nhất trong tuần qua là giá gạo. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang cao nhất trong các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tính đến ngày 1 tháng 11, giá gạo 5% tấm của Việt Nam có giá 653 đô la Mỹ một tấn. Như vậy, hiện giá gạo xuất khẩu đã vượt đỉnh của cơn sốt giá gạo hồi tháng 8 là 643 đô la Mỹ, mức cao nhất 15 năm qua. Với nhiều yếu tố thuận lợi, chỉ trong 10 tháng, xuất khẩu gạo đã tương đương cả năm 2022 và giá trị tăng gần 35%.
Bên cạnh gạo, thì cà phê cũng là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh và hứa hẹn sẽ có một mùa thu hoạch hiệu quả cao. Tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của cả nước, với gần 213.000 hecta đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024 và dự kiến kéo dài từ nay đến tháng 1-2024. Ước tính sản lượng năm nay đạt 558.600 tấn, với giá bán cà phê hiện nay đang dao động từ gần 60.000 đồng trên 1kg cà phê nhân, cao hơn gần 1,5 lần so với cùng thời điểm 2022. Nông dân đang kỳ vọng vào vụ thu hoạch được mùa, được giá.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Israel sẽ không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột với Hamas nếu đối phương không trả tự do cho các con tin bị đưa từ Israel đến Gaza. Đây là điều kiện được Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người vừa có chuyến thăm thứ hai tới Israel trong vòng một tháng với nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Israel cho biết nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza đến khi nào 240 con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo đã kêu gọi gây quỹ hỗ trợ khẩn cấp 1,2 tỷ đô la Mỹ để giúp người dân ở dải Gaza và bờ Tây. Con số này đã tăng mạnh so với mức kêu gọi tài trợ 294 triệu đô la Mỹ cứu trợ mà tổ chức này đưa ra trước đó. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo, tình hình đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi tổ chức này đưa ra lời kêu gọi 294 triệu đô la Mỹ cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza. Khoản quỹ này nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của toàn bộ dân số dải Gaza và 500.000 người ở bờ Tây như thực phẩm, nước uống, chăm sóc sức khỏe, nơi tạm trú, vệ sinh và những ưu tiên khẩn cấp khác.
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 5,6 tại Nepal đã lên tới 137 người và hàng trăm người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng do vẫn còn nhiều người được cho là bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vùng bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện đồi núi với những ngôi làng nằm rải rác trên các ngọn đồi hẻo lánh.
Tờ New York Times cho biết Ấn Độ là quốc gia đặt mua nhiều máy bay nhất trong năm. Các hãng hàng không nước này đặt mua gần 1.000 chiếc với cam kết chi hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đây là các khoản chi rất lớn trong ngành hàng không mà rất ít quốc gia có thể so sánh được. Việc đầu tư mua loại máy bay mới được coi là nỗ lực để khuyến khích ngành hàng không phát triển, trong bối cảnh Ấn Độ vẫn phụ thuộc tương đối nhiều vào giao thông đường sắt.
Giới chức Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dẹp trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về sự lây lan của loài sinh vật này. Theo tờ Korea Times, chính quyền một số địa phương bao gồm Seoul, Incheon và Busan đã cử đội ngũ y tế trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm soát sự lây nhiễm và xử lý dẹp tại chỗ, cũng như hướng dẫn người dân cách xử lý khi bị dẹp cắn. Ngoài ra, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cũng khuyến cáo những người tiếp xúc với dẹp khi đi du lịch nước ngoài nên khử trùng kỹ lưỡng và thận trọng kiểm tra dẹp tại chỗ ở.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift, The Eras Tour, tên tiếng Việt Những kỷ nguyên của Taylor Swift, mới công chiếu tới khán giả Việt Nam vào ngày 3 tháng 11. Thế nhưng chỉ sau một ngày công chiếu, bộ phim hiện đang đứng đầu doanh thu tại các phòng vé. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, Những kỷ nguyên của Taylor Swift vượt mặt hai bộ phim Việt đang được công chiếu là Người vợ cuối cùng và Đất rừng phương Nam.
Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS, đã chính thức phát hành album solo đầu tay được mong chờ mang tên Golden. Album đã bán được tổng cộng hơn 2,147 triệu bản, trở thành album đầu tiên của một nghệ sĩ solo K-pop vượt mốc 2 triệu bản trong ngày đầu phát hành. Đáng chú ý, Golden không chỉ lập kỷ lục về doanh số ngày đầu cao nhất mà còn phá vỡ kỷ lục về doanh số tuần đầu tiên cao nhất của bất kỳ album solo K-pop nào trong tuần đầu tiên.
Mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thông báo về 4 mức giá vé xem trận Việt Nam-Iraq diễn ra vào ngày 21 tháng 11 thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Cụ thể, VFF sẽ bán 4 loại vé ở các mức giá 200.000, 300.000, 450.000 và 600.000 đồng một vé. Vé sẽ được bán từ 9h15 phút ngày 7 tháng 11 đến 23h59 phút ngày 11 tháng 11 hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước. Theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe đã lên kế hoạch thay thế huấn luyện viên Erik Ten Hag nếu hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của Manchester United. Vị tỷ phú người Anh đã chấm huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton làm thuyền trưởng mới cho Quỷ Đỏ. Hợp đồng của chiến lược gia người Italia với Mòng Biển còn thời hạn đến hết tháng 6 năm 2026. Man City đã bất ngờ đưa tiền vệ Kobbie Mainoo của Man U vào danh sách những mục tiêu cần chiêu mộ. Tiền vệ 18 tuổi, lần đầu được huấn luyện viên Erik Ten Hag cho ra mắt đội 1 MU ở trận thắng Reading 3-1 tại FA Cup mùa trước. Mainoo hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, mẹ và đồng thời là người đại diện của Adrien Rabiot đã nói về vấn đề hợp đồng sắp hết hạn của tiền vệ người Pháp với Juventus. Bà cho biết vẫn còn quá sớm để ra quyết định, tất cả phụ thuộc vào Adrien Rabiot.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn đón ngày Chủ nhật với thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng 29-32 độ. Đêm muộn, vùng núi phía Bắc có mưa dông. Còn trong ngày mai, với tác động của không khí lạnh, cả miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Nhiệt độ giảm xuống dưới 30 độ, trời chuyển mát. Ngày cuối tuần của miền Trung cũng có thời tiết đẹp. Lúc này cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, không nơi nào có mưa cả. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Trung Bộ tăng lên ngưỡng 31-33 độ. Trời nắng nhưng không nóng, rất thích hợp cho việc vui chơi, nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần. Và dự báo từ đêm mai trở đi, khi có tác động của không khí lạnh, miền Trung sẽ lại có mưa dông trở lại. Ngày mới không mưa mát mẻ cũng là trạng thái thời tiết hiện tại ở các tỉnh thành phía Nam. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vào khoảng 28-31 độ, riêng Đà Lạt chỉ khoảng 24 độ, còn ở các khu vực Nam Bộ là 32-34 độ. Chiều và tối nay ở Tây Nguyên vẫn duy trì tình trạng ít mưa. Còn ở khu vực Nam Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện với diện mưa rải rác ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Cục bộ vẫn có điểm mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.